Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Art of Thinking Clearly của Rolf Dobelli là một cuốn sách phi hư cấu về tư duy phản biện và ra quyết định, được viết theo dạng những chương ngắn, độc lập. Mỗi chương tập trung vào một sai lầm nhận thức hoặc một thiên kiến tư duy phổ biến. Thay vì đưa ra một hệ thống lý thuyết trừu tượng, sách chọn cách giải thích các lỗi suy nghĩ rất dễ gặp trong đời sống hàng ngày, trong kinh doanh đầu tư và các lựa chọn cá nhân. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở việc biến các khái niệm tâm lý học nhận thức thành ngôn ngữ dễ hiểu, có ví dụ cụ thể và dễ ghi nhớ. Dobelli cho rằng con người thường không suy nghĩ hoàn toàn hợp lý vì não bộ đã tiến hóa để phản ứng nhanh trong môi trường cũ. Nhưng điều đó lại gây ra nhiều sai lệch trong thế giới hiện đại. Cuốn sách vì thế giống như một bản đồ các bẫy tư duy giúp người đọc nhận ra khi nào mình đang đánh giá sai vấn đề để từ đó bớt mắc lỗi và quyết định tỉnh táo hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách hệ thống hóa 99 thiên kiến và lỗi tư duy quen thuộc. Điểm nổi bật nhất của The Art of Thinking Clearly là cấu trúc gồm 99 chương ngắn, mỗi chương mô tả một lỗi nhận thức hoặc một thiên kiến cụ thể. Cách tổ chức này khiến sách gần giống một cuốn cẩm nang, tham khảo hơn là một bài luận liền mạch. Người đọc có thể mở bất kỳ chương nào và vẫn hiểu được vấn đề mà không cần đọc từ đầu đến cuối. Dobelli chọn những lệch lạc tư duy rất quen như thiên kiến xác nhận, thiên kiến hồi tưởng, neo giá, thiên kiến chọn lọc, sai lầm chi phí chìm hay hiệu ứng sống sót. Giá trị của cách trình bày này không nằm ở việc tạo ra lý thuyết mới, mà ở việc giúp người đọc gọi tên được những sai sót vốn thường bị bỏ qua. Khi một lỗi tư duy đã có tên, nó trở nên dễ nhận diện hơn trong thực tế. Điều đó đặc biệt hữu ích trong các tình huống ra quyết định nhanh, vì nhiều người thường nhầm cảm giác chắc chắn với sự đúng đắn. Sách nhắc rằng, sự thiếu rõ ràng trong suy nghĩ không phải ngoại lệ, mà là trạng thái rất phổ biến của con người. Thứ hai, thiên kiến nhận thức xuất hiện từ cách bộ não tiến hóa để sinh tồn. Một luận điểm quan trọng trong sách là nhiều lỗi tư duy không phải do lười suy nghĩ đơn thuần, mà là hệ quả của quá trình tiến hóa. Dobelli cho rằng, bộ não con người được hình thành trong môi trường cổ xưa, nơi phản ứng nhanh thường quan trọng hơn, phân tích chậm. Trong bối cảnh đó, việc làm theo đám đông, dựa vào trực giác hoặc rút kết luận nhanh, đôi khi giúp tăng khả năng sống sót. Nhưng trong xã hội hiện đại, các cơ chế ấy lại dễ gây ra phán đoán sai, đặc biệt khi phải xử lý thông tin phức tạp, dữ liệu tài chính hoặc lựa chọn dài hạn. Cách giải thích này giúp người đọc nhìn các thiên kiến không như lỗi cá nhân đáng xấu hổ, mà như giới hạn tự nhiên của bộ não. Tuy vậy, sách cũng ngầm nhấn mạnh rằng hiểu nguồn gốc tiến hóa không có nghĩa là chấp nhận vô điều kiện. Mục tiêu là nhận biết thời điểm trực giác đang kéo mình đi sai hướng. Khi hiểu rằng não bộ ưu tiên phản ứng nhanh, người đọc sẽ cẩn trọng hơn trước những kết luận tưởng như hiển nhiên nhưng thực ra rất thiếu nền tảng. Thứ ba, những sai lầm phổ biến nhất trong đời sống thường ngày và tài chính. Sách đặc biệt mạnh khi đưa các thiên kiến trừu tượng vào những tình huống rất đời thường. Dobelli thường liên hệ sai lầm tư duy với việc đầu tư, mua sắm, đánh giá thành công, giữ lại một quyết định đã tệ, hoặc tin rằng điều gì đó tốt hơn chỉ vì nó được kể lại dưới dạng câu chuyện hấp dẫn. Chẳng hạn, hiệu ứng sống sót khiến ta chỉ nhìn thấy người thắng cuộc mà quên phần lớn người thất bại, từ đó đánh giá quá cao khả năng thành công. Chi phí chìm khiến ta tiếp tục một việc chỉ vì đã đầu tư quá nhiều vào nó. Hiệu ứng lựa chọn quá nhiều cho thấy càng nhiều phương án, con người càng dễ dối và kém hài lòng. Những ví dụ này quan trọng vì chúng cho thấy sai lầm tư duy không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, mà trực tiếp ảnh hưởng đến tiền bạc, sự nghiệp và quan hệ cá nhân. Cuốn sách không dạy một công thức cố định để tránh sai lầm, mà giúp người đọc kiểm tra lại những quyết định tưởng như hợp lý. Bằng cách đó, nó khuyến khích thói quen chậm lại và đặt câu hỏi trước khi hành động theo bản năng. Thứ tư, lối viết ngắn gọn, tách rời giúp sách dễ đọc nhưng cũng dễ gây cảm giác lặp lại. Một điểm đặc trưng của The Art of Thinking Clearly là giọng văn ngắn, rõ, nhiều ví dụ và chia thành các mục độc lập. Ưu điểm của cách viết này là rất dễ tiếp cận. Người đọc không cần nền tảng tâm lý học hay triết học vẫn có thể hiểu ý chính ngay lập tức. Sách cũng phù hợp với những người muốn đọc từng phần rời rồi áp dụng ngay vào công việc hay đời sống cá nhân. Tuy nhiên, chính cấu trúc ấy cũng tạo ra hạn chế. Vì mỗi chương chỉ đi vào một thiên kiến riêng, một số ý tưởng có thể tạo cảm giác lặp lại nếu đọc liên tục trong thời gian ngắn. Bản chất của cuốn sách là tổng hợp, nên nó không xây dựng một mô hình giải thích toàn diện cho mọi sai lầm của con người. Người đọc vì thế nên xem sách như bản đồ nhận diện lỗi tư duy, không phải như một học thuyết hoàn chỉnh về trí tuệ. Dù vậy, tính cô đọng vẫn là điểm làm nên sức hút của sách vì nó biến một chủ đề khô khan thành nội dung dễ tiếp nhận và dễ nhớ hơn nhiều so với các tác phẩm hàn lâm. Cuối cùng, giá trị lớn nhất của sách là giúp người đọc biết nghi ngờ chính mình đúng lúc. Thông điệp thực tế nhất của cuốn sách là tư duy rõ ràng, không đến từ việc luôn nghĩ mình đúng, mà từ việc biết nghi ngờ các phán đoán của bản thân. Dobelli liên tục gợi ý người đọc tìm bằng chứng phản bác điều mình đang tin, chú ý đến dữ kiện đối lập và cảnh giác với những kết luận đến quá nhanh. Đây là một thói quen trí tuệ quan trọng vì nhiều sai lầm không đến từ thiếu thông tin, mà đến từ cách con người diễn giải thông tin có sẵn. Khi học cách nhận ra thiên kiến của mình, người đọc sẽ bớt tin vào trực giác một cách mù quáng và có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định. Giá trị này xuất hiện rõ nhất trong các lựa chọn có hậu quả dài hạn như đầu tư, nghề nghiệp hoặc các cam kết cá nhân. Sách không hứa sẽ biến ai thành người luôn suy nghĩ hoàn hảo mà khuyến khích một thái độ tỉnh táo hơn, thực tế hơn. Chính sự khiêm tốn nhận thức này là điều làm cuốn sách hữu ích lâu dài vì nó nhắc người đọc rằng sai lầm tư duy là chuyện phổ biến, nhưng có thể giảm bớt nếu chịu quan sát chính mình một cách nghiêm túc. Kết luận, The Art of Thinking clearly phù hợp nhất với những ai muốn cải thiện cách ra quyết định của mình mà không phải đọc một cuốn sách học thuật nặng nề. Người làm kinh doanh, đầu tư, quản lý, sinh viên hoặc bất kỳ ai thường xuyên phải đánh giá thông tin và chọn lựa phương án đều có thể rút lợi ích thực tế từ cuốn sách này. Giá trị của nó không nằm ở việc đưa ra một công thức thần kỳ để tư duy đúng mọi lúc, mà ở việc tạo ra sự nhận diện rất rõ về những bẫy tâm lý thường làm lệch phán đoán. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của Dobelli là cách trình bày cực kỳ ngắn gọn, dễ đọc. Nhiều ví dụ đời thường và tập trung vào việc đặt tên cho sai lầm hơn là giảng giải lý thuyết dài dòng. Điều đó khiến sách vừa mang tính tham khảo nhanh, vừa có thể đọc lại nhiều lần khi gặp tình huống cụ thể trong đời sống. Với người đọc muốn hiểu bản thân ra quyết định như thế nào và vì sao mình thường suy nghĩ lệch, đây là một cuốn sách thực dụng, dễ tiếp cận và có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Rolf Dobelli, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!